miễn phí 713-552-0484, 713-552-0484.
Hãy yên tâm tận hưởng cuộc sống vì chúng tôi sẽ chăm lo mọi vấn đề bảo hiểm cho bạn. Tommy Châu Insurance có hơn 20 năm kinh nghiệm bảo hiểm, đại diện cho hãng Allstate với gần 100 năm uy tín. Chúng tôi có mọi dịch vụ bảo hiểm nhà, xe, nhân thọ và tiệm. Nhanh chóng, tận tình, chuyên nghiệp, đặc biệt discount trên 30% cho quý khách mua bảo hiểm nhà, xe và nhân thọ. Hãy gọi ngay 214-703-0498 Tommy Châu Insurance 214-703-0498 hoặc 972-744-9873.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây, Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. À, dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ạ. À.
Betty xin thân mến chào Thanh Hùng, Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta trong chương trình hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết và các em như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Dạ, thời tiết ở Dallas thì có phần dịu hơn, khoảng 89 độ thôi cô. Ban đêm thì xuống còn 69 độ. Có lẽ là bên California thì cũng khó nói cô ha. Tại vì bên đó đang bị cháy rừng thì cũng có thể là bị ảnh hưởng. Dạ.
Ở bên này miền Nam Cali thì nó cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cái cháy rừng nó ở bên phía bên miền miền Bắc Cali đó, nhưng mà rồi nó chạy nó bay những cái khói bụi xuống dưới này cũng khá nhiều. Thành ra mấy ngày nay ở dưới miền Nam Cali này tuy là trời nóng cũng khá nóng, nhưng mà rồi cũng không có cái ánh nắng mặt trời, nó bị che lấp bởi những cái khói. Quý vị tưởng tượng coi, cái tức là mình nhìn lên bầu trời thì nó giống như những cái đám mây á, nó có những cái đám mây xám xám ở trên đó, chứ nó không có được trong lại, hoặc nó không cái ánh nắng mặt trời nó bị lấp ở trên, bị những cái đám khói đó. Thì vậy là biết là cái đám cháy bên này năm nay nó rất là dữ dằn, mà nghe đâu chết cũng nhiều lắm rồi.
Dạ vâng, cũng nhân tiện cho phép Thanh Hùng hỏi là hiện tại là những cái đám cháy bên cái vùng đó, miền đó có đỡ được phần nào không thưa chị?
Betty thì ngày hôm nay Betty chưa có coi tin tức, tại vì từ sáng giờ cũng bận quá chưa coi tin tức. Thì nghe nói thì có năm hôm qua thì nghe nói là cũng có nghĩa là dập tắt được một ít rồi. Yeah. Nó cũng có tắt một ít, nhưng mà tại vì bên này nó cũng khó lắm, cũng rất là khó, bởi vì những cái nó quanh năm nó hạn hán, nó không có mưa, thành ra những cái cây cỏ mà nó mọc lên được một tí á, là có trận mưa nào một tí là nó mọc lên xong rồi nó nắng xong rồi nó biến thành những cái cây khô nữa đó. Thì thành ra là khi mà nó cháy nó cứ lan như vậy. Nếu mà có một người nào thì cái tiểu bang Cali này được tiếng là giàu có, nhưng mà vì những cái trận cháy đó mà cái tiểu bang này họ cái xài công quỹ của cái tiểu bang này cứ rất là nhiều, năm nào thấy cũng có cháy rừng hết, rồi nhà cửa, rồi những cái insurance này nọ họ phải đền cho những cái căn nhà mà họ ở trên rừng, trên núi như vậy đó.
Phải chi phí nhiều.
Rất là chi phí, rất là nhiều, thành ra tiêu tốn kém lắm. Nhưng mà nghe đâu kỳ này đó là có những cái bàn tay nó ở phía trong đó, nó có cái âm mưu, nghe nói như vậy, rằng nó có âm mưu và nó bắt được một số người, nghĩa là nó không phải là vô tình mà nó cháy đâu đó. Rồi người ta đổ cho là thời tiết, rồi cho khủng hoảng khí hậu, thay đổi thời tiết, cái điều đó là thật sự ra họ nói vậy thôi, bởi vì mấy chị như em biết là cuộc bầu cử bây giờ nó rất là căng thẳng đó, mà nó rất là nguy hiểm cho cái vận mạng của nước Mỹ này. Thành ra tất cả mọi người ở khắp nơi xôn xao hết, khắp mà may cả không phải Việt Nam mình xôn xao đâu nha. Việt Nam mình là những người mình đi tị nạn, là mình đâu có thích cộng sản đâu. Thì đúng là như vậy, đó là những người mà đi từ năm 75 và sau này nữa thì họ bị cực khổ quá, họ bị đánh đập, họ bị tra tấn, vùi dập, thành ra họ mới trốn đi. Đó là mình nói chung vậy đó, đó là người Việt Nam mình đâu có thích cộng sản. Nhưng mà những người Mỹ này, một số người Mỹ bây giờ họ ý thức nhiều lắm rồi. Quý vị coi qua những YouTube, quý vị thấy những cái cuộc rally, quý vị thấy những cuộc phỏng vấn đó mà của những cái người mà người ta chơi đi làm amateur thôi đó, mà người ta phỏng vấn những người Mỹ, thì các quý vị nghe, quý vị sẽ biết. Bởi vì những cái đài truyền thông lớn ở đây bây giờ họ theo cánh tả hết, họ đâu có đưa ra những cái chương trình, những cái cuộc phỏng vấn đó đâu. Thế thì ngay cả mà ông Trump mà ông đi rally vậy đó, cả ngàn người nghĩa là chào đón ông, nhưng mà đài truyền thông á họ đi họ làm lấy lệ thôi, bởi vì cái chuyện đó họ cũng phải bắt buộc, nếu không làm thì họ mất cái lượng người xem cái đài họ đi, thành ra họ làm lấy lệ, họ chỉ chiếu một mình ông Trump thôi. Thì chứ họ không có quay lại chiếu những cái đoàn người, những cái mà cả ngàn người người ta đi ủng hộ ông như vậy đó. Thì chính ông Trump cũng biết điều đó. Nhiều khi chẳng hạn như mới ngày hôm qua Betty thấy ông nói tại sao mà TV không quay lại chiếu, không đưa cái màn hình chiếu số người ủng hộ ông trước mặt đi, và tại sao cái chiếu ông không, ông đâu có muốn như vậy đâu, ông muốn cho tất cả thế giới biết được là ông hang đang hiện có cả mấy ngàn người đi, nghĩa là đi đến chào đón ông, ủng hộ ông, mà cái đài truyền hình đó nó cứ quay một mình ông. Thế mình thấy rõ ràng là như vậy, thấy cái chuyện nó không có phe mà không có đúng cái kiểu cái cách làm truyền thông đó, nó là như vậy. Thành ra nhiều khi á, mình thấy mình nản lắm bạn. Nhưng mà thật sự ra là bây giờ người Mỹ, tinh thần người Mỹ họ đã nhìn thấy những cái chuyện đó rồi. Cái cánh tả mà họ làm càng những cái chuyện gian lận như vậy, nghĩa là không đúng sự thật như vậy nhiều, thì là họ càng ủng hộ ông Trump nhiều. Cái điều đó làm cho người Việt Nam mình cũng rất là phấn khởi. Các quý vị không ở bên Cali, chứ các quý vị ở Cali, các quý vị sẽ nhìn thấy những cái cảnh mà bây giờ người ta ủng hộ ông Trump rất là nhiều, nhất là đi lên cái khu mà Việt Nam á, khu Little Sài Gòn á, coi như hàng tuần nào họ cũng ủng hộ ông hết á. Thì rồi cả khắp nơi trên nước Mỹ vậy, các quý vị chịu khó mà ai có YouTube này nọ, người cell phone đi vào mà coi những cái chuyện mà những cái mà nơi mà khắp nơi người ta làm thuyền bốt, rồi người ta rally, người ta làm đủ thứ hết trơn, thấy không? Đó, để ta ủng hộ ông Trump, là bởi và những cuộc phỏng vấn chính thức của những cái người amateur người ta quay đó, thì những người đó họ cũng nói là bởi vì họ yêu chuộng tự do, họ biết là nếu mà họ bầu cho những cái người bên đảng dân chủ kia là coi như là cái nước này sẽ về tay cộng sản, mà họ không muốn cái socialism, tức là xã hội chủ nghĩa ở trong cái nước này, ở trong cái nước tự do này. Cái đó là bây giờ mình cũng thấy mừng, là bởi vì chúng ta bây giờ mà nếu mà cộng sản nó vào trong này, nó đặt chủ nghĩa cộng sản ở bên cái thế trong cái đất nước này, thì bây giờ chúng ta đi đâu đây đó, chúng ta phải suy nghĩ cái điều đó. Thành ra là Betty nói thật là Betty không có muốn nói về chính trị trong mấy cái chương trình như thế này, nhưng mà đây là cái tấm lòng của mình, cái tâm sự của mình mà mình phải nói ra. Nếu mình lúc những lúc này mình không nói ra thì những lúc nào mình nói ra bây giờ đó, thì đây là cái vận mạng của nước Mỹ, mà đó cũng là vận mạng của người Việt Nam của chúng ta, của cả gia đình của chúng ta nữa. Thấy quý vị thấy không ạ? Mình không nói ra thì đợi đến lúc mà nó bầu cử nó xong hết rồi thì lúc đó mình nói ra vô ích quá, thấy không ạ? Đó thì thành ra Betty phải nói ra những cái điều này lên để mà chúng ta suy nghĩ, và những cái người mà mình nghĩ là đang chống lại những cái đảng Cộng hòa đang chống lại ông Trump thì nên suy nghĩ lại, nên suy nghĩ lại những cái chuyện này. Bởi vì trên những Facebook này nọ, hay là những cái thật sự Betty không có nhiều thì giờ coi Facebook đâu, nhưng mà qua những cái email mọi người gửi qua nữa, thì có một số người họ gửi qua cho Betty thì họ nói ông Trump thế này, nói ông Trump thế kia, thành ra là Betty rất là bực mình. Và những cái người đó là Betty không biết ở đâu họ, mà họ biết cái số email của mình để họ gửi, ngày nào họ cũng gửi như vậy, thành ra Betty rất là bực mình. Betty nghĩ nhìn thấy như vậy là Betty bỏ, Betty delete ngay lập tức. Bởi vì lúc đầu thì mình còn đọc, nhưng bây giờ Betty bỏ hết, bởi vì không muốn mất thì giờ về những cái người đó nữa. Cái đầu óc của họ, họ đã như vậy rồi, mình không có thể nào thay đổi được họ nữa. Thì thành ra là đây là những cái lời mà Betty tâm sự thêm một lần nữa về cái chuyện mà những cái gì xảy ra trên nước Mỹ này trước khi chúng ta vào chương trình chính hôm nay. Betty xin cảm ơn rất nhiều những sự lắng nghe của quý vị nãy giờ.
Dạ,
trở lại với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của cô Betty. Có lẽ là cái khi mà mình nói về những cái điều này thì nhiều người nghĩ là mình đang nói về chính trị từ xưa đó giờ. Nhà Quyên khi mà tới Hoa Kỳ đi vote cũng nhiều lần, nhưng mà cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ không phải là cái này cũng không phải là tham gia chính trị, nhưng mà mình không cái tuổi trẻ không có quan tâm nhiều đến cái chính trị. Nhưng mà có lẽ là nếu mà chúng ta sống ở một nơi nào đó, chúng ta cũng nên quan tâm đến cái vận mệnh đất nước của chúng ta. Khi nếu mà chúng ta đã chọn Hoa Kỳ là đất nước thứ hai thì chúng ta phải nên quan tâm, việc không phải riêng chúng ta bây giờ và con cháu của chúng ta sau này, nhưng mà có một điều như thế này là nhiều em trẻ sau này thì có lẽ đi học cũng bị gọi là brainwashed, bị nhồi sọ nghiêng về một phía dân chủ. Ngày xưa Nhã Quyên vẫn nói không phải nói là nhiều khi cũng đã vote cho bên dân chủ, thật sự cũng Nhã Quyên không theo dân chủ, cũng chẳng theo Cộng hòa, nhưng mà mình nghĩ một người nào đó có thể làm đem lại lợi ích cho nơi mình đang ở thì mình vote thôi, chứ cũng không có biết gì nhiều về chính trị. Nhưng mà mình nên quan tâm đến cái thứ nhất là phải nói là đời sống của chúng ta hiện tại, thứ hai là cái gì mình đã ở đâu mình phải lo cái nơi đó, mình không có thể lo xa xôi. Đúng, đất nước của chúng ta mình lo, nhưng mà mình đã chọn khi mà mình sống ở đây, mình vào quốc tịch, mình nên đi bầu cử. Và một số người cũng không biết nghĩ sao mà lẫn lộn cái ngày bầu cử thì chưa đến mà kêu là đã bầu cử xong rồi. Thì Nhã Quyên cũng xin được nhắc lại là cái ngày bầu cử early voting là ngày 13 tháng 10 bắt đầu ở Texas và chấm dứt trong cái ngày early voting, đó là bầu cử sớm, là ngày 30 tháng 10, tức là mình có thể đi bầu bất cứ nơi nào. Không nhất thiết là phải cái nơi mình sinh sống, nhưng mà mình nếu mà mình không có đi bầu trong cái ngày early voting thì mình bầu đúng cái ngày 3 tháng 11 đó, thì là mình phải bầu đúng cái chỗ mình sinh sống, và chúng ta nên register đi bầu nếu mà chúng ta đã vào quốc tịch. Và cái ngày cuối cùng mà để mà register in person để vote là vào ngày mồng 5 tháng 10 năm 2020. Chúng ta không nên, Nhã Quyên nghĩ là mình không nên thờ ơ, đây không phải là chính trị, nhưng mà mình không nên thờ ơ với đất nước mà mình đang sinh sống. Tại vì ở Việt Nam mình cũng đã thờ ơ, cho nên đất nước Việt Nam của chúng ta, có nhiều bạn trẻ đã thờ ơ với đất nước, cho nên đất nước của chúng ta đã rơi vào tay Cộng sản. Và đặc biệt là người Tàu thì hình như là cái sự tham lam của họ không phải ở một nơi, và họ muốn vươn ra khắp nơi, đặc biệt là Hoa Kỳ, anh Thanh Hùng nghĩ sao?
Vâng, đúng rồi Nhã Quyên ạ. Về cái vấn đề mà cũng xin nói là Nhã Quyên ý muốn nói là đối với cái vấn đề mà cái nhà cầm quyền Trung Cộng thì cái bản chất của họ từ xưa đến giờ thì họ luôn luôn vươn cánh tay ra ngoài, và cái tính tham lam của họ thì hiện nay thì cả thế giới đều hiểu rõ về cái cách mà họ đối xử với thế giới ra làm sao. Càng ngày thì càng lộ rõ được cái tâm địa của họ. Cho nên để trở lại về cái vấn đề mà gọi là chính trị hay không chính trị, thì hôm nay trong chương trình có những niềm riêng thì chúng ta chỉ điểm xuyết sơ qua mà thôi. Sự thực ra hơi thở, công ăn việc làm, rồi đời sống sinh hoạt của chúng ta, đó là chính trị rồi đó. Và chúng ta nên quan tâm một chút về chính trị, bởi vì chính trị là một cái nền tảng chính để xây dựng cho một quốc gia, của một đất nước hùng mạnh hay không. Và điển hình nhất là sắp tới đây đó là qua cái lá phiếu của các cử tri. Dạ vâng. Một lần nữa chúng ta quay trở lại với chương trình có những điểm riêng ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên đã cho ý kiến riêng của mình, cũng như là cùng với cô Bích Ti chúng ta tâm sự lên trên này. Bởi vì cái chương trình này nó còn là vì chúng ta có tự do. Giả sử trong tương lai mà cái chế độ này nó thay đổi thì chúng ta có còn cái chương trình này không? Các quý vị còn có được nghe hàng tuần hay là không? Mình có còn tự do để mình làm đài phát thanh nữa hay là không? Đó, thấy không? Đó thì đó, lúc đó thì theo cái chế độ cộng sản thì quý vị biết rồi đó, nó không cho mình tự do. Những cái đài phát thanh là phải theo nó. Thế mà ai không bằng lòng thì dẹp đài đi, không có nói nữa. Đó thì chỉ theo cái đảng cộng sản mà thôi. Mà đó là cái cộng sản ở Trung Quốc thì nó còn tệ hại hơn cộng sản Việt Nam nữa. Thế không ạ? Đó, bây giờ nó bành trướng khắp nơi trên thế giới rồi. Mà các hàng con cháu mình thì nó lại ngây thơ, nó đâu có biết cộng sản là cái gì, nó đâu có biết chế độ cộng sản là như thế nào. Cho đến khi nào chúng nó ở dưới chế độ cộng sản thì lúc đó chúng nó mới hiểu được cộng sản như thế nào. Đó là lý do tại sao mà 45 năm nay ấy, mọi người dân trước sau, kẻ trước người sau dần lần lượt kéo nhau đi ra ngoại quốc hết, vượt biển vượt biên chết bao nhiêu người, và bây giờ cũng phải làm giấy tờ giả, làm hôn thơ hôn thú, làm để mà đi ra được ngoại quốc, nhất là qua bên Mỹ này. Thế mà nếu mà họ sung sướng thì họ ở Việt Nam thì họ làm gì, họ đâu cần phải qua Mỹ làm cái gì đâu. Đó thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là, nhưng mà con cháu chúng ta nó sanh đẻ bên này đó là nó không có hiểu được cái vấn đề đó, nó chưa có sống, bởi vì bên này chúng nó đầy đủ quá rồi, bố mẹ lo cho tụi nó ăn học đầy đủ quá, gào một tiếng ới một tiếng là có đầy đủ hết tất cả rồi, nó đâu có biết cái gì cộng sản đâu. Thành ra cái đó là cái khổ tâm nhất của cái đấng bố mẹ, mà đó là Bích Ti như tuần trước Bích Ti nói rồi, năm đứa con Bích Ti nó đều như vậy cả đó. Mà bây giờ mình đang dụ nó, đang nói cho nó phải trái như vậy đó, nhưng mà phải nói từ từ thôi, nói mỗi ngày mình nói một tí tẹo, mình ít theo một ít thôi để cho nó thấm vào trong đầu nó, chứ thật sự đây là cái lỗi của bố mẹ. Đấy, cái lỗi của những người như Bích Ti, những người như ông xã Bích Ti lo làm. Mà thật ra cái hoàn cảnh nào cũng vậy thôi, mình qua đây mình lo làm, lo ăn, lo công việc, lo lấy bằng lấy cấp của xã hội này để mà lo cho gia đình, xây dựng một cái gia đình 40 mấy năm nay rồi, mình đâu có để ý đến con cái nhiều đâu. Phải nói như vậy cho nó đi ăn học ở trường, mình đâu có biết là trường, mình chỉ biết là trường dạy học dạy hành cho chúng nó thôi để nó lấy bằng lấy cấp. Mình đâu có để ý cái vấn đề mà brainwash về cái vấn đề về chủ nghĩa mà của thằng China mà nó sắp đặt từ trước đến giờ đâu. Thế thành ra bây giờ mình mới té ngửa ra là các giới trẻ như con mình nó đã bị brainwash hết rồi. Cái đây là cái nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, cái điều đau đớn cho người Việt Nam mình nó là như vậy. Thành ra là bây giờ chỉ có cái lá phiếu và cái tinh thần của người Việt Nam mình ủng hộ cho ông Tổng thống Trump thì mới thoát khỏi cái nạn cộng sản được. Cái đó là Bích Ti nói thật lòng đó. Đó, còn quý vị nào mà chống lại thì Bích Ti xin, nghĩa là xin đành xin lỗi mà thôi. Bởi vì nếu mà không nói ra lúc này thì lúc nào mình nói ra nữa đây. Thì Bích Ti phải đành nói những cái sự mà tâm sự mà mình lo lắng cho cái quốc gia này như vậy đó. Thì thôi thì bây giờ thôi, để Bích Ti xin trở lại cái chương trình chính của chúng ta hôm nay. Thì hôm nay Bích Ti có một cái lời tâm sự của cái người này cũng rất là đặc biệt, cái cô này cô đang ở Việt Nam. Thưa quý vị, thì xin quý vị lắng nghe. Trước khi cô đọc cái thư này thì trở lại với Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Dạ vâng, quý thính giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và sau khi nghệ sĩ Betty chia sẻ lá thư của một vị khán giả thì kính mời quý vị gọi vào đài số 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943 để góp ý trong chương trình. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, đây là lá thư của một cô ở Việt Nam. Kính thưa cô Betty, cháu là fan của cô, cháu đang ở Việt Nam. Cháu thỉnh thoảng có vào trong mạng xã hội để nghe chương trình của cô mà cháu rất là thích. Về giải đáp tâm tình ở hải ngoại, hôm nay cháu có niềm tâm sự để nhờ cô chia sẻ giúp cháu. Cháu xin cảm ơn cô trước. Cháu xin vắn tắt nói về chuyện gia đình để cô hiểu. Cháu và chồng cháu sống với nhau được 5 năm, có một con trai 4 tuổi. Chúng cháu đều học xong đại học về ngành quản trị tài chính. Cả hai đều làm cho công ty lớn, có sự đối tác với nước ngoài nên tài chính gia đình cũng dễ thở. Nhưng tưởng sự hy sinh lo cho gia đình của mình sẽ được chồng trân trọng. Nhưng mới đây cháu khám phá ra chồng cháu qua lại với nhiều phụ nữ khác ở bên ngoài. Thậm chí anh ấy đã nợ hơn 300 triệu để bao nuôi những tình nhân này mà cháu không biết. Mới đây vì vô tình cháu vào điện thoại cầm tay của anh ấy thì mới khám phá ra anh đã có nhiều tin nhắn với nhiều cô gái khác nhau, hẹn hò đi ăn đi ngủ tại các khách sạn sang trọng. Khi đọc được những dòng tin nhắn này, cháu như bị ngàn mũi dao đâm vào tim. Từ ngày lấy chồng, cháu luôn nghĩ mình may mắn vì lấy được một người chồng thương yêu vợ con hết lòng. Lúc mới lấy thì lương của anh bằng nửa lương của cháu. Sau 2 năm công việc trôi chảy vững vàng, cháu ở nhà để nuôi dạy con cái. Không ngờ chồng cháu bề ngoài là một người chồng gương mẫu đạo đức, nhưng sau lưng mình thì anh ta mấy năm nay vẫn luôn chơi gái mà toàn là gái hạng sang. Chục triệu một lần, một tháng vài lần. Và đau đớn hơn nữa, một lúc anh ta lại nhắn tin hẹn hò đưa đón với rất nhiều con, chứ không phải chỉ là bóc bánh trả tiền. Đây là anh ta vừa chơi gái mất rất nhiều tiền lại vừa thương nhớ thương khi mọi chuyện vỡ lở. Cháu phát hiện ra khoản nợ tổng lên hết 350 triệu, đi vay mượn nợ thẻ tín dụng để chơi gái. Trong khi cháu tiết kiệm từng đồng từng triệu thì nó chơi gái, tiền nợ giờ đây cũng lên, cũng mua được một cái xe ô tô. Đau lắm cô ơi. Cháu thấy sợ hãi người đàn ông này, tại sao anh ta lại diễn vở tuồng sâu như thế? Bề ngoài thì anh ta luôn chê khinh thường những người ngoại tình chơi gái, lúc nào cũng tỏ ra mình bận rộn với công việc. Có khi vợ chờ cơm ở nhà đến 9-10 giờ đêm chưa về, té ra là đi ăn đi ngủ với gái. Rất đau đớn cô ơi, giá nhẽ anh ta tỏ ra là người đàn ông tệ bạc từ đầu, có lẽ thì mình cũng sẽ không đau đến như vậy. Hóa ra ông trời an bài cho đàn ông thật nhiều sự sung sướng và vị tha của người đời, nhưng toàn an bài cho người phụ nữ những khổ đau và lừa dối thôi. Bạn bè và người thân của cháu, người thì khuyên nên bỏ đi để lo cho con, người thì bảo thôi cứ cố gắng chịu đựng, cháu chưa biết phải giải quyết ra làm sao, nhưng cháu rất đau khổ. Cháu mong cô và quý thính giả cho cháu xin ý kiến, cháu cảm ơn cô nhiều, người giấu tên.
Dạ, vâng. Đó là... dạ, vâng, cảm ơn chị Betty rất nhiều với cái câu chuyện, cái lá thư vừa rồi. Dạ vâng, chắc có từ nãy đến giờ thì quý thính giả cũng đã nghe rất là rõ về cái một cô đang ở Việt Nam với một cái hoàn cảnh rất là đau khổ như vậy và chưa biết xử trí như thế nào. Cũng rất mong quý vị gọi điện thoại vào để tham gia vào chương trình, góp ý cho cô gái này. Và trước hết thì cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi đến quý vị một vài quảng cáo thương mại và sau đó mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Quý vị xin quý vị đừng rời làn sóng nhé. Và cũng xin mời chị Betty nghỉ ít phút và chúng ta sẽ quay lại với chương trình ạ.
Vâng, cảm ơn em.